Thân ái kính chào quý vị. Tôi tưởng là sẽ có mục sư sẽ giúp cho tôi để thông dịch sang tiếng Anh. Yeah.
Quý vị đừng có tưởng lầm. I hope you don't get confused that I'm not a speaker here. So just focus on him, not and listen to me.
Kính thưa quý vị, tôi con Chúa cầu xin sự bình an và ân sủng của Chúa được tràn đầy trên hội thánh của Ngài.
May peace be with you and His blessing be upon all of you and all His churches.
Tối hôm qua trong buổi nhóm Bồi Linh tiếng Việt thì tôi đã chia sẻ về sự tâm giao với Chúa, cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho những người được tạo dựng nên ở trong hình ảnh của Ngài. Mặc dù con người chúng ta đã đánh mất đi cái mối tương giao đó với Chúa, nhưng trong ân sủng, trong tình yêu của Ngài, Ngài đã mở con đường để chúng ta có thể trở lại ở trong cái mối tương giao với Ngài.
Last night I had the opportunity to share with you in the message about our fellowship with God. It's the message that sometimes we lost our touch with our daily life, and so it's really appropriate that we are getting in touch with the Lord and also in His fellowship with Him.
Cái con người đầu tiên mà được bước đi với Chúa, được sống trong sự tương giao khăng khít mật thiết với Chúa, được ghi ở trong Sáng Thế Ký thứ 5, chương thứ 5, đó là ông Henoch.
The first person to have a close walking and fellowship with God was mentioned in the Bible is Enoch.
Ông Henoch ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 24 được mô tả là một người được đồng hành với Đức Chúa Trời. Câu đó nói như thế này: Henoch cùng đi với Đức Chúa Trời rồi biến mất vì Đức Chúa Trời đón ông đi.
Genesis verse 5, chapter 24, it's recorded that Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away.
Sáng hôm nay thì tôi xin thưa quý vị đơn giản thôi về ý nghĩa của việc đồng hành với Chúa, rồi cái phước hạnh của việc được đồng hành với Chúa và cách nào để chúng ta có thể được đồng hành với Chúa.
This morning I want to share with you the meaning of walking with God, and then I want to share with you the blessing of walking with God and the practice how we go about walking with God.
Đồng hành với Chúa nghĩa là gì?
What does it mean to walk in with God?
Đối với nhiều người trong chúng ta thì câu hỏi đó là dư thừa, vì tất cả chúng ta là đang đi với Chúa, đang sống ở trong tình yêu của Chúa, được gần gũi với Chúa.
For many of us, that question is really not very meaningful because so many years we are walking with God and we experience the relationship with God. We understand.
Nhưng một số khác trong chúng ta thì chưa hiểu, chưa có cái từng trải bước đi với Chúa.
But there are some of you that has not been experiencing the closeness with God, and sometimes we don't understand closely how what that means.
Chúng ta phải nắm vững vàng bước đi với Chúa, đồng hành với Chúa nghĩa là gì?
I pray that you truly understanding the meaning of walking with God and what does it mean to you personally.
Khi mà chúng ta đọc rằng ông Henoch được đồng đi với Chúa, cái việc đó nó có một cái sức thu hút gì lạ lùng cho chúng ta, phải không quý vị?
When we are reading about Enoch was walking with God, there is an attraction to it that pull us toward that meaning.
Nhưng từ đáy lòng của chúng ta muốn biết đồng hành với Chúa là như thế nào.
But at the bottom of our heart, we understand how it is to walk with God.
Đồng hành với Chúa là sống ở trong sự hiện diện của Chúa và có sự tương giao mật thiết với Chúa.
Walking with God is means living in the presence of God and in fellowship with Him.
Cái này có nghĩa là chúng ta cảm thức được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta.
That means that we experience the love of God to us.
Và đáp ứng lại tình yêu thương.
And how we respond to that love.
Sáng hôm nay chúng ta được nghe hai cái lời, hai bài đơn ca.
This morning we heard the two wonderful music, two songs.
Cả hai bài đó đều nói về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta.
And it mentioned the love of God for us.
Và sự đáp ứng của chúng ta đối với tình yêu.
And how we respond to that love.
Luôn luôn ý thức được sự hiện diện của Chúa ở với mình.
and how we always experience the presence of God.
Thưa chuyện với Chúa và lắng nghe tiếng Chúa.
How do we communicate to it? How do you listen to the word of God?
Nghĩa là tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện và suy gẫm để hiểu được lời của Chúa.
That means that you walking with God through the word of God to prayer and to listening and to praying with him or listening to his word.
Ông Henoch đồng hành với Chúa không phải chỉ trong một cái thời điểm nào đó thôi.
Enoch was walking with God not on a special occasion or one time or another.
Không phải chỉ khi nào đi hội đồng bồi linh.
Does it mean that we're going to when he went to camp?
Hay là một cái trại như thế này?
An occasion like this.
Thì mới là được đồng hành với Chúa.
And then he walked with God.
Nhưng mà ông bước đi với Chúa mỗi ngày trong suốt 30 năm.
But he was walking on with God on a daily basis throughout his 300 years.
Chúng ta cũng có thể có được sự đồng hành với Chúa như thế.
We can experience that closeness with God, walking with God as he did.
Cái điểm mà tôi đã thưa với hội đồng hay là hội thánh tối hôm qua.
What I shared with you last night.
Đó là cái việc mà ông Henoch được đồng hành với Chúa nhắc nhở rằng chúng ta cũng có thể có được kinh nghiệm đó.
The experience that I want to share with you is that we can always share and experience the closeness with God as Enoch did.
Khi chúng ta có một người bạn thân ở trên đất này.
When we have a close friend on
thì cái điều gì, cái không có điều gì khác quý hơn.
There's nothing else is special.
Khi một học sinh ở trong trường trung học thì một vị thầy chia sẻ cái tất cả những cái sự khôn ngoan của ông trong cái câu nói này. Ông nói rằng nếu mà các em chỉ tìm được một hai người bạn mà có thể cùng đi với cuộc đời của các em, trung thành với các em và giúp đỡ các em sống chết với các em, thì các em có thể đi cuộc đời này một cách dễ dàng.
When I was in school in Bible school, a professor shared with us that as you find a friend who you can share with everything in your life, experience your life, and that is a special meaning and that you treasure always.
Ông David là một người đã bước đi với Chúa.
David is also a person who walked with God.
Ông biết Chúa và Chúa biết ông. Ông nói như thế này rằng Ngài biết tôi khi tôi ngồi, khi tôi đứng dậy, Ngài cảm nhận được sự suy nghĩ của tôi từ xa.
David is a person also walked with God. He experienced the closeness with God and who wrote this way that you know when I lie down, you know when I will woke. You know me when I'm sleeping. You know me so well.
Và một lần nữa, đồng hành với Chúa là bước đi ở trong sự hiện diện của Chúa.
Once again, walking with God is experience the presence of God.
Có một cái mối tương giao gần gũi với Chúa.
It's having a fellowship, a closeness with God.
Cảm thức được cái tình yêu của Chúa.
And you experience the love of God.
Và đáp ứng lại tình yêu.
And how you respond to his love.
Và thưa quý vị, khi chúng ta bước đi với Chúa thì có nhiều cái ơn phước mà Chúa dành cho những người bước đi gần gũi với Chúa.
Next I want to share with you that as you walking with God, you experience the blessing of walking with him.
Có một người tên là Nicholas Herman.
Có một người tên là Nicholas Herman.
Yes, mà người ta cũng có thể gọi ông là một cái tên khác nữa là Brother Lawrence.
And Brother Lawrence.
Ông này là một người rất là vững vẻ.
He was a very
và thô lỗ nữa.
Clumsy person.
Clumsy person, that's right.
Clumsy person.
Ông đụng vào cái gì là nó cũng bể cả.
Everything he touched, he broke it.
Nhưng mà một ngày kia thì có một cái tư tưởng đến trong trí của ông. Một ngày kia thì có một cái tư tưởng đến trong trí của ông.
On one day there was a thought that came to him.
Và ông chẳng nghĩ rằng Chúa có khắp mọi nơi và Chúa đang ở đây với mình.
And then he thought that God is everywhere and he can be there with him.
Và cái tư tưởng đó đã thay đổi cuộc đời của ông.
That thought just changed his life forever.
Và chàng nhanh chóng đến một cái tu viện và xin gia nhập vào trong tu viện đó.
And he went to a library and wanna join that library.
Và ở tại cái tu viện thì người ta giao cho một cái công việc thấp hèn nhất.
Tu viện is a
monastery.
Right. Yes. Monastery. Và
cái công việc của cái chàng này á là nấu bếp và rửa nồi niêu bát chảo.
the work that they assigned for him is just cleaning and washing dishes and all the kitchen utensils.
Mặc dù cái công việc rất tầm thường.
Though the tasks are very mundane and very
Nhưng mà tại nơi đó thì chàng đã kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa.
But in that task he experienced the humility that's in God.
Và theo cái cách nói của ông thì ông nói là thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
He experienced the presence of God and he talked about how he felt the experience and the presence of God.
And the phrase he used is practice the presence of God.
The phrase that he used is really practicing the presence of God.
Nhà bếp đã trở thành một nơi thánh thiện. Đến nỗi nhiều người có những chuyến đi rất là xa đến để mà được nghe ông này trình bày về làm sao để sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
And that's when many people come over and try to listen to him. What does it mean to experience the presence of God?
Và từ những cuộc hội thoại, những đàm thoại và thư từ thì ông đã đúc kết lại thành một cuốn sách mà có được xuất bản với cái tựa đề là Practicing the presence of God.
From all that discussion, all of the lecturing and all the communication and letter with other people, and he pulled it all together and wrote and compiled in a book that's called Practicing the Presence of God.
Khi nào mà ông rảnh rỗi một chút xíu thì cái tư tưởng của ông hướng về Chúa.
And when he have some time, he always immediately come to feel the presence of God.
Khi ông đã gọt khoai xong, đã gọt cà rốt xong, đã bỏ vô trong nồi để mà nấu rồi, thì bây giờ ông sắp mình dưới đất để mà ông cầu nguyện cùng Chúa.
Whenever he's completing his task, he turn away and then he go to the presence of God. He feel the presence of God.
Cái điều đặc biệt của cái thế hệ hiện tại này.
There's a special thing about the generation that we have today.
Có thể làm nhiều công việc cùng một lúc.
We can multitask in many things, many tasks.
Và các bạn vừa học bài, vừa chơi game, vừa xem TV cùng một lúc.
You study at the same time you are playing game on the video game.
Nhưng mà cái đó sẽ không cho các bạn có một thời giờ rảnh nào cả.
So you don't, it doesn't give you any time to break away from that and free time.
Như vậy thì không thể nào có cái tư tưởng hướng về Chúa được.
That means that you will never have the opportunity to think about God or looking forward to.
Cái khả năng mà có thể làm nhiều việc cùng một lúc đó trở thành một cái sự rủa xả.
The ability for multitasking will be a curse.
Vì các bạn sẽ không có thời giờ để mà tư tưởng đến Chúa.
Because we will have no time for God.
Vì luôn luôn có tiếng nhạc.
There will always be the music to your ears.
Luôn luôn có một hình ảnh nào trước mặt.
There's always some kind of images in front of you.
Nhưng mà các bạn có thể biến cái sự rủa xả đó trở thành phước hạnh.
But you can turn those curses into a blessing.
Tại vì các bạn có thể làm hai ba việc cùng một lúc.
Because you can do multitasking at the same time.
Cho nên các bạn có thể vừa làm bài tập mà vừa suy nghĩ đến Chúa.
So you can study while thinking about God.
Can you do that?
Can you do that?
Yeah.
Yes.
Khi mà con gái tôi nó vừa học vừa xem TV.
When my daughter was studying, she was watching TV at the same time.
Tôi nói làm sao mà con học được?
How can you do that?
Nhưng mà nó học được.
She said she does.
Bây giờ cái thách thức của tôi.
The challenge for me.
Là làm vừa sao vừa học bài mà vừa suy nghĩ đến Chúa.
How can I study and think about God at the same time?
Tại vì con gái tôi nói rằng con có thể làm được nhiều việc cùng một lúc.
Because my daughter said that she can do all multitasking at the same time.
Cái việc đầu tiên người ta vào ở trong xe.
One thing you can do in your car.
Là mở cái vặn cái nút radio lên.
And turn on the radio.
Và nghe nhạc.
And you can listen to the music.
Nhưng mà cái thời gian mà chúng ta lái xe đó có thể là thời gian quý nhất để mà chúng ta tâm giao với Chúa.
But that time of driving could be a precious time for you to get connected with God.
Như đó là cái kinh nghiệm của một người luôn luôn sống ở trong sự hiện diện của Chúa mà tôi vừa kể qua, một người rất là bận rộn với công việc là Nicholas Hermann.
That's its experience of someone that can experience.
Nhưng mà ông đã trở thành một vị thánh sống, một người mà tất cả những người từ xa ùn ùn đến để mà được nghe ông trình bày làm sao để được sống trong sự hiện diện của Chúa.
He was practicing the presence of God such that others looking forward to learn from him.
Trong Hôm thứ năm vừa rồi trong cái lớp học trong cái cell group của chúng tôi gọi là nhóm tình thân.
On the cell group that we have on last Thursday, we
call Thánh Nam Florida
the love group.
Năm cái nhóm như thế.
We have five of such groups.
Và vừa rồi thì chúng tôi học về việc Chúa hóa nước thành rượu.
Last week we studied about how God turned water into wine.
Và cái câu hỏi đặt ra là như thế này.
The question was posed as this.
Các chị muốn Chúa làm biến đổi cái gì ở trong đời sống của mình?
And what do you want God to change in your life?
Thì có một người nói rằng tôi muốn Chúa cho tôi có một đời sống đẹp lòng Chúa.
Someone said that I want and God will help me to have a life that's pleasing to Him.
Và một cô nói rằng tôi muốn được trở nên giống Chúa Jesus Christ.
And có một one person said that I want to become like Christ.
Và một anh kia thì rất là ham thích chứng đạo, cho nên nói là xin Chúa cho tôi được trở nên một người có thể đem tin mừng của Chúa đến cho người khác, đặc biệt là những người thân yêu trong gia đình của tôi.
One person loved to witness about the good news of Jesus Christ. He loved to do that to his relative and close friends.
Và một người cũng khá trẻ tuổi, rất là thành công. Và người này mới đặt câu hỏi như thế này, là chúng ta có thể hầu vì Chúa mà không phải là một người truyền giảng tin lành không? Giống như là ông George Mueller đã nuôi 2,000 người cô nhi, mà chỉ cần bởi lời sự cầu nguyện, mà Chúa đáp lời cầu nguyện để bày tỏ ra sự hằng hữu của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Có thể chúng ta thay hầu vị Chúa như vậy không?
One such young person and very successful was thinking about how can he serve God and not being a missionary or going other abroad or far out places, but he can do it while in locally, like George Mueller. He was serving God in the local orphanage and facility to serving the needy children.
Và khi nhóm nói rằng được,
and the group said yes, certainly.
Và cái người trẻ tuổi đó mới nói rằng tôi xin Chúa biến đổi tôi trở thành một người tài ba lỗi lạc xuất chúng cho Chúa.
And the young person successful and said he was praying that God would turn him to a capable and useful person for the Lord.
Người này không muốn trở thành một người tầm thường hay là bình thường.
He doesn't want to become a normal person.
Nhưng là một người được Chúa đại dụng.
He just want to be a person that God use, that God can use.
Rồi có một vị lớn tuổi,
one of the elder person,
thì nói rằng tôi xin Chúa lột bỏ cái con người cũ của tôi và mặc cho tôi con người mới được tạo dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời.
So I want God to change me from this my old person to this new person that God can use.
Thưa quý vị, quý vị có thể được tất cả những điều đó nếu quý vị là người đồng đi với Chúa.
One thing I want to share with you that you can become all that if you are walking with God.
Và thứ nhất là quý vị có được cái niềm vui bất tận khi quý vị đồng đi với Chúa.
That means you will have an eternal joy when you are walking with God.
Lời Chúa trong Thi Thiên 16 câu 11 nói rằng Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống trước mặt Chúa, tức là trong sự hiện diện của Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.
You make known to me the path of life, in your presence there is fullness of joy, at your right hand are pleasure forevermore.
Khi chúng ta đồng đi với Chúa có một cái niềm vui vô tận. Niềm vui không phải là chỉ có trong giây phút nào đó, nhưng mà niềm vui này cứ kéo dài mãi, forevermore. Pleasures forevermore. Cái niềm vui này không phải chỉ lúc chúng ta có được chiếc xe mới chúng ta vui, vài ngày sau nó hết vui, hay là có được cái bằng thì chúng ta vui, vài ngày sau hết vui. Nhưng cái niềm vui này là niềm vui vô tận ở trong Chúa.
The joy of God that you will experience is a forever and everlasting joy. It's not a momentary feeling of joy, but it's an everlasting one.
Có một người đã trải qua một cuộc đời rất là nhiều sự đau thương.
One person have experienced so many challenges.
Đã hai lần phải ly dị.
That's two times that she experienced a divorce.
Vì những người chồng đã không trung tín với cô, trung thủy với cô.
Because of the in
và cô mang nhiều cái chứng bệnh ở trong người.
I'm sorry.
Nhiều chứng bệnh ở trong
mình. And there was so many illness in her body, her life.
Nhưng mà lúc nào cô cũng có niềm vui ở trong Chúa.
But she always have this joy in the Lord.
Không phải chỉ là ở bên ngoài mà thôi.
Not only an outward experience.
Nhưng mà thật sự ở bên trong.
But internally inside of her.
Làm sao mà tôi biết?
How do we know? How do I know
là
that?
Là tại vì có một người khác cũng trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống.
Because there's another person who experienced similar challenges.
Và khi tôi đến để mà cầu nguyện với người đó.
When I came to pray for that person.
Và người đó lấy ra một cái text của người chị em kia.
Thì that person shared with me a text that I got from she got from the other person.
Và nói như vậy, hãy hết lòng tin cậy nơi Chúa thì chị cũng sẽ có cái niềm vui giống như tôi.
She basically advised that with all your heart love God and then you will have all this blessing just as I do.
Cô biết cô có niềm vui và cô biết cô có niềm vui và cô chia sẻ cái niềm vui đó cho người khác.
She knew that she had this joy and she wanted to share that joy with others.
Ở trong sự hiện diện của Chúa, tức là khi chúng ta bước đi ở trong sự hiện diện của Chúa thì có sự vui mừng.
When you are walking with God, you will experience the joy of God.
Đây là lời hứa của Chúa. Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống trước mặt Chúa, tức là trong sự hiện diện của Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng, tức là không bao giờ chấm dứt.
That's when God will make known to me, to all of us, the path of life in your presence. There is the fullness of joy, and that's an everlasting joy.
Và thứ hai là quý vị khi bước đi với Chúa thì quý vị kinh nghiệm được sự bình an lạ lùng.
The second thing you will experience when you walk with God is you will have a wonderful peace.
Cái sự bình an này mà người ta không ngờ là chúng ta có thể có được sự bình an đó.
This peace is one that you can't imagine that you will ever have.
Thi Thiên 16 câu 8 nói rằng con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con, tức là trong trí của con, ở trong tư tưởng của con, và con chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải con.
In Psalm 116:8 said, I have set the Lord always before me because he is at my right hand. I shall not be shaken.
Khi ông Môi-se phải dẫn dân sự đi xuống, đi về vùng đất hứa.
When Moses was leading his people to the promised land.
Thì ông không biết rằng sẽ có ai đi với ông.
He doesn't know who will be walking along with him.
Và ông thưa với Chúa, Chúa ơi, ai sẽ cùng đi với con?
And he basically came to the Lord and said, who will go with me?
Và Chúa nói với ông là chính ta sẽ đi với con, ta sẽ cho con được an nghỉ.
And God responded to him that I will go with you
and give you rest.
And he will give
you
rest.
That's right. Ta sẽ cho con được an nghỉ, tức là cùng, khi có Chúa đi cùng thì chúng ta được an nghỉ, có một sự bình an lạ lùng.
So when he is walking with you, you will have peace, this amazing peace.
Ông Môi-se là một người lãnh đạo gặp nhiều cái sự khó khăn.
Moses is a leader who also experienced many challenges, difficulty.
Vì ông hướng dẫn một cái dân mà Kinh Thánh nói rằng cứng đầu cứng cổ.
Because he was leading a group of people that the Bible called hard-headed.
Nếu mà chúng ta là một người lãnh đạo mà những người không có, người chúng ta đáng lẽ phải hướng dẫn để đi thì họ chịu đi theo chúng ta muốn đi đường khác, thì cái đó là một cái sự khó khăn vô cùng.
It's also the Bible called these people a stiff-necked. So it's very difficult to lead a group of people that don't want to go where you are leading them to go.
Có thể ông sẽ mất ngủ.
Maybe he lost sleeping.
Có thể ăn không ngon.
He may lost his appetite.
Có ông sẽ có nhiều sự lo sợ.
How will any fear and
nhưng mà Chúa nói rằng ta sẽ đi cùng con và ta sẽ cho con được an nghỉ.
But God says I will walk with you and I will give you rest.
Thưa quý vị, có thể có bệnh dịch, có thể có nạn đói, có thể có những côn đồ ở trên đường phố, có thể những người ăn trộm vào ở trong nhà của quý vị, có những người bất lương, có những người bully, có những người hành hung quý vị, và tất cả những sự lôi cuốn của tội lỗi và những con người bất lương ở bên cạnh. Vâng, cuộc chiến tranh sẽ đến, nó sẽ đến bên hè của chúng ta, tới tại khu nhà của chúng ta, nhưng chúng ta có được sự bình an vì chúng ta có Chúa ở cùng chúng ta.
There will be diseases, there will be famine, there will be other evil people on the street But that was many, maybe a thief will come into your house and then will pull you, so many challenges that can pull you into sin. And there will be other people that cause war will happen. And there will be blood, there will be flesh, and there will be people will be against the government and the power that be. There will be all these things. But would that be a problem for you? No, if God is with you, God is with us, then when you have the experience of God, we know that He will be there, He will give you rest.
Và thứ ba là chúng ta có được sự hiểu biết thuộc linh.
The third thing I want to add is that you will have the spiritual understanding, the insight.
Đây là cái ơn phước mà Chúa ban cho những người cùng đi với Chúa.
This is the blessing that God will give you to those who are walking with God.
Ngày hôm qua tôi có nói chuyện với một vị mục sư trong giờ ăn trưa.
I walked with one of the pastors here yesterday.
Và vị mục sư đó chia sẻ rằng có những lúc có thì giờ ở dưới Chúa, gần gũi với Chúa, solitude. Thì Chúa ban cho những cái bài giảng nó đến một cách dễ dàng và nó sống động và nó được đầy ơn của Chúa hơn là có khi mình phải để cả hàng chục giờ đồng hồ ngồi ở trong phòng để mà nghiên cứu bài vở.
That pastor shared with me that as he experienced, he come close to God, he spent time with the Lord, the message of the Lord come easier to him and more meaningful than spending hour and hour to do research and trying to study on his own.
Và Chúa cho ông Henoch có một cái sự hiểu biết thuộc linh một cách lạ lùng. Tức là nhiều ngàn năm trước khi Chúa Giêsu ra đời thì ông đã nói về việc Chúa tái lòng.
And God gave Enoch an understanding, just amazing understanding, because even before God, Jesus Christ was born, God gave him that insight.
Không phải nói về sự ra đời của Chúa Giêsu mà việc Chúa tái lòng.
It's not about the that God will be born, but about His coming back to the earth.
Quý vị có thấy lạ lùng không?
You know that's wonderful. It's just
tại
amazing.
Vì ông đi với Chúa, cho nên Chúa dạy cho ông biết, ông có cái sự hiểu biết thuộc linh, mà không phải sách vở, không phải nghiên cứu mà có được.
Because he was walking with God, God gave him that insight of what. What to come, and without any book or any kind of training, any kind of writing, but it's through the revelation of God.
Yeah, trong Judea đoạn 1 câu 14-15 nói rằng Henoch là cháu 7 đời của Adam đã nói tiên tri rằng
Enoch the seventh from Adam prophesied saying,
kìa Chúa đến với muôn vàng đấng thánh để thi hành sự phán xét trên tất cả mọi người.
Behold, the Lord come with 10,000 of His holy one to execute judgment to all.
Tức là Chúa Giêsu đến lần thứ nhì để mà phán xét mọi người.
That Jesus Christ came a return to judge everyone.
Làm sao ông Henoch biết?
How did Enoch know about that?
Tại vì Chúa nói cho bạn thân của Chúa biết.
Because God revealed that to His friend Enoch.
Ông cùng đi với Chúa và Chúa soi sáng cho ông biết.
He was working with God and that God shined His light onto him, give him that special knowledge.
Thưa quý vị, ngày nay có những người làm móng tay.
And today there's many people who work with nails.
Người làm đóng tàu.
So many people building ships.
Làm những công việc rất là đơn giản.
Working with some simple tasks.
Bình thường.
And normal.
Họ không phải là những học giả.
And they are not any
họ không có đi học
scholars.
Ở trong trường Kinh Thánh.
They don't go to the Bible school.
Nhưng mà họ có một cái sự hiểu biết sâu sắc về Chúa.
But they do have a special understanding about God.
Vì họ bước đi với Chúa.
Because they are walking with God.
Mỗi ngày thức dậy họ sống với Chúa.
Every day as they walk up they live with God.
Khi họ đi ngủ họ kêu cầu danh Chúa.
Before they go to bed they call upon the Lord.
Và Chúa cho họ có sự khôn ngoan ở trong cuộc sống.
And they gave God gave him the special knowledge.
Họ biết cách để hành xử đối xử với mọi người chung quanh.
And God gave him the way to them the way to deal with other to people around them.
Chúa ban cho họ cái sự khôn ngoan để mà dạy dỗ con cái.
They gave them the understanding the knowledge to bring up their children.
Có thể họ không được đi học.
Maybe they are not to a school trained.
Nhưng mà các con cái của họ thì trở thành những người lỗi lạc.
But their children are become successful individuals.
Những con cái của họ là những người yêu mến Chúa và hầu vị Chúa.
And their children are those that are really loving God and serving the Lord.
Chính họ thì là một người rất là đơn sơ.
But they are simple.
Nhưng
people.
Mà sâu sắc ở trong Chúa.
But deep in the Lord.
Vì họ bước đi với Chúa.
Because they are walking with God.
Ông Enoch, tôi nghĩ ông cũng là một người đi cày, đi cấy, đi săn gì đó thôi.
Enoch may be just a simple farmer or a hunter.
Ông không có viết được hệ điều hành Windows.
Oh, he didn't know maybe about Microsoft Windows.
Nhưng mà Chúa cho ông có một sự hiểu biết thuộc linh một cách sâu sắc mà không ai có thể biết.
But God gave him a special understanding that are so special and meaning that others don't.
Và thưa quý vị, cái phước hạnh thứ tư của người đi theo Chúa, bước đồng hành với Chúa là có một đời sống trong sạch, một tâm hồn thanh khiết.
The fourth result of walking with God is having a clean heart and life, a pure life.
Lời Chúa ở trong Tân Ước cũng như Cựu Ước cho thấy rằng những người mà đến với Chúa phải là người trong sạch.
And the scripture, whether it's Old Testament or New Testament, as you come to God, you have to be a pure person, holy person.
Cựu Ước thì nói rằng cái người được lên núi Đức Giê-hô-va là người có tay trong sạch và lòng thánh khiết.
And the Bible says that people who come to the Lord, the one that have a clean heart and a pure heart and a clean hands.
Và trong Tân Ước thì Chúa Giê-xu nói rằng phước cho người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.
And the New Testament said, blessed are those that have a pure heart, and a clean hand and a pure heart.
Đó là cái điều kiện để được thấy Chúa.
And that's the condition so they can see God.
Nhưng mà cái người mà ô uế khi mà đến với Chúa thì cũng được biến trở nên thánh sạch.
But those who are not pure, when you come to the Lord, He will cleanse your heart. And
khi ông Esai đối diện với Đức Chúa Trời,
when Isaiah come to face with the Lord,
khi mà vua Ezechia đã được cất đi rồi,
when Ezechia come to facing with the Lord,
thì ông Esai được thấy Chúa.
When Isaiah saw God.
Và khi ông thấy Chúa thì ông kêu lên rằng khốn cho tôi chết mất vì tôi là người có môi ô uế giữa một dân có môi ô uế, bởi mất tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân.
So when he proclaimed that woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts.
Khi chúng ta đi với Chúa thì chúng ta được phơi bày để thấy rõ con người tội lỗi của chúng ta.
When we are walking with God, God open our eyes, we see the kind of person that we are, who really are.
Và câu 6 nói rằng bây giờ có một trong các seraphim bay đến tôi, trong tay cầm than lửa đỏ để dùng kẹp gấp từ bàn thờ.
Scripture says that the one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongue from the altar.
Vị ấy đưa than lửa đỏ chạm vào miệng tôi và nói: "Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi đã được tha rồi."
And he touched my mouth and said, "Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for."
Không có điều gì có thể khiến chúng ta trở nên thánh sạch bằng là chúng ta sống ở trong sự hiện diện của Chúa.
There's nothing that can change your life to become pure to the Lord when by the presence of the Lord.
Có những điều mà quý vị đã dung nạp vào trong đời sống của mình và chấp nhận nó ở trong cuộc sống của mình, nhưng khi đứng ở trong sự hiện diện của Chúa thì nó được phơi bày ra và quý vị thấy rõ nó là những điều ô uế bất khiết ở trước mặt Đức Chúa Trời.
There are sinful things that will probably you've been accepting in your life, but when you come to the presence of God, God will change that, God will chase that away, God will cleanse your heart.
Có những điều mà chúng ta làm trong bóng tối, mà ngay cả trong ánh sáng của ban ngày nữa, mà chúng ta không có một giây phút nào nhận biết rằng điều đó là sai, là trái ở trước mặt Chúa. Mà nếu Chúa đang ở bên cạnh chúng ta thì chúng ta nhận ra ngay.
There are things that are hidden in in the darkness or even that you've seen it in the light, but when you come to the presence of God, God will show that to you and explain and see for what it is.
Có những người ngồi ở trước màn ảnh để xem những cái phim đồi bại.
And there are those who sit in front of the screen and to watch some of this scene or some video that are very destructive.
Và nhưng nếu người đó nhận biết rằng có Chúa đang ở với mình.
If that person experience or realize that there is the presence of God in us, in him or
thì người đó sẽ không dám coi những cái phim đồi bại như thế.
That person will not dare to even think about watching those videos.
Có một số điều mà tín hữu làm ở trong sự vắng mặt của mục sư hay là các chấp sự.
There are things that that the children of God can do in the absence of the pastor.
Nhưng mà khi thấy mục sư hay chấp sự tới thì đem giấu đi.
When the pastor or some deacon come and then they will basically hide them away.
Nhưng nếu họ biết rằng có Chúa hiện hữu.
But if they realize that there's God, the presence of God everywhere.
Và nếu họ bước đi trong cái sự ý thức rằng có Chúa ở cùng họ.
If they walk away with that knowledge that God is with them.
Thì họ sẽ không dám làm những điều
đó. They will not dare to even think about doing that.
Có một thanh niên thô tục đã trở nên một người thánh khiết nhờ đồng hành với Chúa.
There was one person, one young man who's a sinful young man who became a person when he was experienced the presence of God.
Anh là một tân tín hữu.
He was a new member, new
anh nhận mình là một Cơ Đốc nhân.
He accepted Jesus Christ and became a Christian.
Nhưng mà sống rất là thô tục.
And he will live a life that are very destructive home.
Vulgar. Yeah. Mỗi lời nói của anh ra là điều văn tục cả.
And very he was cursing or in his language.
Anh rất là cố gắng để mà loại bỏ cái sự tục tiểu đó ra khỏi cái môi miệng của mình.
And he was trying very hard to really kick these habits.
Nhưng mà anh càng cố gắng thì càng thấy thất bại.
And as he was trying, he was really unsuccessful.
Vậy anh nói là thôi đi theo Chúa khó quá, tôi không muốn theo Chúa nữa.
And then he was saying, well, following God is really too difficult, so I'm just going to give up.
Và anh em chuyện đó chia sẻ cho với một tín hữu đã trưởng thành ở trong Chúa.
And he shared that with one of the member of the church that have really been a very a spiritual person in the church.
Và người đó rất là khôn ngoan. Người đó nói thế này: anh có nói tục tiểu trước mặt cha của anh không?
And that person shared with him that, you know, have you ever cursing in front of your father, your dad?
Và anh nói là không.
And he said no.
Người đó nói thế này: như vậy thì ngày mai khi anh đi làm đó, anh hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng với anh trong mỗi giây phút.
And then that person shared with him that so tomorrow as you come to work, you realize that the God is present with you, in front of you, before you.
Hãy giữ cái sự hiện diện của Chúa ở trong trí của anh.
And you have to keep this presence of God in your thought.
Và đến cuối ngày anh không có nói một lời tục tiểu nào cả.
And at the end of the day, he did not even utter a curse word.
Và anh rất là ngạc nhiên là khi anh suy nghĩ đến Chúa, tư tưởng đến Chúa thì anh không còn nói tục được nữa.
He was really surprised that as he was thinking about God, the presence of God in his mind, he was his life, he did not utter any curse words.
Và cái phước thứ tư của người đi theo Chúa là được trở nên giống Chúa.
The other person a blessing is that as you walking with God, you become like God.
Tại vì khi chúng ta đi cùng với Chúa thì chúng ta trở nên giống người đó.
As you are walking with the one person or experience the closeness with that person, you became that person.
Quý vị để ý hai vợ chồng lập gia đình được một thời gian lâu.
And you may notice a couple that had been married for a while.
Thì cách nói chuyện của họ cũng giống nhau nữa.
And the way that they communicate, the way they talk is kind of similar.
Rồi cái nét mặt của họ cũng giống nhau.
And
nữa.
Their facial expression is kind of similar.
Thưa quý vị. Khi chúng ta đi cùng với Chúa thì chúng ta được trở nên giống Chúa.
And if you walk in with God, you become like God.
Chúng ta để mặt trần chiêm ngưỡng sự vinh quang của Chúa thì được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh.
And as we are with the unveiled unveiled face, beholding the glory of the Lord, being transformed into the same image from one degree of glory to another.
Khi chúng ta bước đi với Chúa thì chúng ta được trở nên giống Chúa.
We experience God, we becoming like God.
Yeah. Và kế đến là chúng ta được có cái sự hữu ích đặc biệt nổi bật.
And the other benefit is that you experience a usefulness, a special usefulness.
Ông Phêrô và ông Giăng đã bước đi với Chúa trong nhiều năm.
John was walking with God so many years.
Và họ đã trở nên những đầy tớ siêu đẳng của Chúa và được Ngài đại dụng.
And then he becomes a very a useful servant of God to many years.
Hai ông chỉ là dân đánh cá mà thôi.
And they are just a normal common fisherman.
Nhưng mà vì hai ông bước đi với Chúa trong 3 năm.
But because they were walking with God many years.
Thì hai ông đã trở nên những người lãnh đạo lỗi lạc ở trong hội thánh của Chúa.
And two of them become an eminent person in the church.
Và khi người ta bắt hai ông ra hầu tòa.
And when they took him to the court.
Thì họ thấy được rằng hai ông có một cái điều gì đặc biệt vô cùng.
And they saw that there are these two persons, there's something special about them.
Sách Công Vụ đoạn 4 câu 13 nói rằng khi thấy sự dàn dĩ của Phêrô và Giăng, biết rõ hai người là người tầm thường ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giêsu.
Yeah, in Acts chapter 4 verse 13 says that they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated common men. They were astonished. They will recognize that they had been with Jesus.
Họ là những người tầm thường ít học.
They were just common people.
Nhưng đã trở thành những người tài ba lỗi lạc xuất chúng cho Chúa.
Become a very eminent and very recognizable person in the church of God.
Đó là cái phước hạnh thứ 6 của những người đồng đi với Chúa.
That's the sixth blessing for those who were walking with God.
Có một cái phước hạnh còn lớn hơn cái phước hạnh đó.
There is another blessing that has been greater than these all.
Đó là có một đời sống làm đẹp lòng Chúa.
And that is the life they will have, a life that are pleasing to the Lord.
Hebrew đoạn 11 câu 5 chép rằng Henoch bởi đức tin được cất lên, bởi trước khi tiếp lên ông được chứng nhận là người đã sống hài lòng Đức Chúa Trời.
And Hebrew chapter 11 verse 5 said by faith Enoch was taken up now before he was taken, he was commended as having pleased God.
Nếu mà quý vị không làm được gì cho Chúa hết,
if you can't do anything for God,
không xây được một cái nhà thờ,
you have not even built a church for a
plan,
you cannot lead a worship service,
không hướng dẫn được các thiếu nhi,
you can't even take care of the children ministry,
nấu trong bếp cũng không được nữa,
you can't even cook anything.
Nhưng mà nếu quý vị có một đời sống hài lòng Chúa,
but if you have a life that are pleasing
to
the Lord,
thì đó là một đời sống đáng sống.
And that is a life worthy of living.
Đó là một đời sống mà Chúa vui.
That's a life that really God would be pleased.
Một đời sống làm đẹp lòng Chúa.
And that's because that life pleasing God.
Đó là cái phước hạnh của người sống ở trong tình thương của Chúa.
And that's the blessing of those who live in a life pleasing to God.
Mà những người nào sống đẹp lòng Chúa thì được ở với Chúa mãi mãi.
Those who are living a life that pleasing God will live with Him forever.
Đó là cái ơn phước thứ 8 mà người đồng hành với Chúa được.
And that's the eighth blessing of those who are walking with God.
Vậy đó là mục tiêu của cuộc sống của chúng ta phải không quý vị?
And that's the goal of our life, isn't it?
Là được ở với Chúa mãi mãi
that
trong
we can live with
trong
God
nước
forever in heaven.
Trong hiện tại và trong tương lai.
In the present and in the future.
Ông Henoch đã bần đi với Chúa.
Enoch was walking with
và
God.
Được Chúa rước ông đi với Ngài.
And God took him up and he was with him.
Và đây là lời Chúa hứa cho quý vị và tôi trong Giăng đoạn 12 câu 26.
This is the promise that God gave to all of us.
Nếu ai phục vụ ta thì phải theo ta.
If anyone serve me, he must follow me.
Và ta ở đâu, người phục vụ ta cũng sẽ ở đó.
And where I am, there will be my servant be also.
Nếu ai phục vụ ta thì cha ta ắt tôn quý người.
If those who serve me and my father would be pleased.
Nếu mà chúng ta không đồng hành với Chúa ở trên trần gian này,
if you are not walking with God on this earth,
thì chúng ta không có cái khả năng để ở với Chúa trên thiên đàng.
And we really don't have the ability to be with God in heaven.
Tại vì sao? Vì thiên đàng là đây.
But because you know heaven is here.
Nếu chúng ta đồng đi với Chúa ngay bây giờ.
If we can walk with God right now.
Thì chúng ta đang ở trong thiên đàng.
That means that we are in heaven.
Vì thiên đàng là sự hiện diện của Chúa.
And because heaven is the presence of God.
Đừng đợi khi quý vị chết rồi mới lên thiên đàng.
Don't wait until when you die and you go to heaven.
Quý vị đồng đi với Chúa ngay bây giờ thì chúng ta quý vị hưởng được sự tương giao và phước hạnh từ nơi Chúa.
When you are walking with God, you will enjoy the fellowship that you have with God.
Và tôi không biết còn thì giờ không, nhưng mà điểm sau này tôi thấy rất là quan trọng. Hy vọng là có đủ thì giờ để có thể trình bày.
I don't know whether we have time or not, but this is really thing important.
Là cái cách thức để chúng ta có thể bước đi với Chúa.
It's the way of walking with God.
Có ba điểm mà tôi xin thưa quý vị. Thứ nhất là tin cậy ở nơi dòng huyết cứu rỗi của Đấng Christ.
The first thing I want to say is the trust in the blood of Jesus Christ, the saving blood of Jesus Christ.
Trong Hebrew đoạn 11 câu 4 thì nói về ông Aben để dâng của tế lễ cho Chúa và điều đó đẹp lòng Chúa.
In Hebrew chapter 11 verse 45 we were talking about Abel was offering to God the sacrifice that pleasing to God.
Và Chúa chấp nhận ông là một người công bình.
And God accepted him as a righteous person.
Và tới câu 5 thì nói rằng Henoch là người đã được Chúa cất lên.
And verse 5 it says Enoch was the one that God took up.
Ông là người có đức tin nơi Chúa.
He was the one that had faith in God.
Ông tin rằng có Chúa.
He believed that there was God.
Và Chúa thưởng cho người tin cậy nơi Ngài.
And he rewarded those who believe in him.
Hebrews đoạn 9 câu 21.
Hebrews 9 verse 21.
Thì nói rằng không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội.
And God said that if there's no salvation without the blood, the shedding of the blood.
Ông Enoch có tốt hơn quý vị không?
He not, is he better than you, all of you?
Ông có phải là một con người có tội không?
Is he a sinful person like us?
Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội.
The Bible said all who have sinned.
Ông Enoch cũng là một con người tội
lỗi. Enoch was one of the sinful person.
Nhưng bởi ân sủng của Chúa.
But by the grace of God.
Ông được rửa sạch mọi tội.
He was cleansed of all sin.
Và được đồng đi với Chúa.
And he was walking with God.
Huyết của chiên con của Đức Chúa Trời.
The blood of Jesus Christ, the Son of God.
Đã chịu chết từ trước buổi sáng thế.
And he was planned before the foundation of the world.
Đã làm cho ông Enoch được thanh sạch.
And had the ability to cleanse.
Và chúng ta cũng vậy.
Enoch.
Chúng ta đi trong cái bước đường trần này, bước chân của chúng ta bị lấm với bụi trần.
That blood can do the same for us as we go through our life.
Và lời của Chúa hứa rằng còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác.
And Bible also says that if we confess our sin, that God is faithful and we will forgive us of our sin.
Quý vị không thể nào đi với Chúa được nếu có tội lỗi trong đời sống của quý vị.
You cannot walk with God when you have sin in your life.
Quý vị sẽ không có sự tương giao với Chúa được.
You will not have fellowship with
Chúa
God.
Chúa không có chấp nhận tội lỗi.
God will not accept sin.
Người ta sẽ không thấy tội lỗi của quý vị.
Other people will not see your sin.
Nhưng mà Chúa sẽ thấy tội lỗi của quý
vị. But God will see.
Và quý vị cầu nguyện không được.
And when you cannot pray.
Quý vị đọc Kinh Thánh quý vị không hiểu.
When you read the Bible scripture you will not understand.
Quý vị đến nhà thờ nghe một sư giảng quý vị.
We come to the church and hear the pastor preaching about the word of God.
Tại vì có tội lỗi trong đời sống.
And you cannot understand because there are sin in your heart.
Cho nên quý vị phải cẩn thận xử lý ba điều.
And that means that that's why you have to be careful and
quý vị phải xử lý tội lỗi trong mình.
You have to act, you have to deal with the sin in your
quý
life.
Quý vị phải xử lý cái tính cách trần tục ở trong mình.
You have to deal with all the paganness in your life.
Và quý vị phải xử lý với là cái bản ngã xác thịt của mình.
You have to deal with your sin nature.
Dầu quý vị đi với Chúa bao nhiêu năm đi nữa.
It doesn't matter how many years you have been going.
Hàng ngày quý vị vẫn phải đối diện với ba điều đó.
And you have to experience, you have to deal with those three things.
Quý vị phải nương cậy vào Chúa Thánh Linh.
You have to rely on the Holy Spirit.
Để có thể xử lý tất cả những điều đó.
And to deal with those issues.
Xưng tội mình ra.
You have to confess your sin.
Loại bỏ những tính cách của trần tục.
Leave all this worldly desire.
Và đóng đinh con người cũ của mình trên thập tự giá với Đấng
Christ. And nail your old nature on the cross of Jesus Christ.
Đó là nương cậy ở nơi That quyền huyết của Chúa.
Then relying on trusting in the blood of Jesus Christ.
Cái điểm thứ hai là quý vị và các bạn phải vâng lời Chúa.
The second thing is you have to obey the word of God. Obey God.
Đây là cái điều thích thú quý vị.
That's very interesting, very.
Khi quý vị vâng lời Chúa, bước đi với Chúa thì quý vị cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, cảm nhận được tình thương của Chúa.
When you obey God, you will experience the love of God and you experience the presence of God.
Khi Chúa nói rằng ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở với người.
That way he said, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him and will come to him and make a home in him, with him.
Quý vị có cái chủ đề của trại là Chúa ở cùng.
The theme of this camp is God is with us.
Và đây là cái bí quyết mà Chúa Giêsu cho chúng ta thấy.
And this is a secret that God will want us to see.
Chúa nói là chúng ta sẽ đến cùng người và ở với người.
And we say that we will come to him and make our home with him.
Khi nào thì sẽ họ sẽ đến khi nào thì Chúa sẽ đến người với chúng ta.
When God will come and live in us.
Là khi chúng ta vâng lời Chúa.
When we obey him.
Và điểm thứ ba là chúng ta có thể trao dồi những cái ý nghĩ về sự hiện diện của Chúa.
And the third thing, we have to cultivate your thoughts on the presence of God.
Cultivate hay là trao dồi là một cái từ nông nghiệp.
Cultivate is a farming term.
Có nghĩa là cày cấy, vuông xới, trồng trọt, và được dùng trong cái nghĩa rộng là trao dồi, tu dưỡng, như trong cái câu là trao dồi trí tuệ.
And that means that you have to work up the form. You know, you have to till the land. You have to do the work in the mind. And you have to cultivate. You have to build up your mind.
Brother Lawrence thì dùng cái từ là thực hành sự hiện diện của Chúa.
That gentleman who was talking about practicing the presence of God.
Ông A.W. Tozer thì thích dùng cái từ cultivate. Ông nói là cultivate the presence of God.
A.W. Tozer là mục sư của the pastor who was talking about cultivate, meaning the build up or the presence of God.
Và tôi thì thích nói là chúng ta đào tạo hay là trao dồi cái cảm thức, tôi luyện cái cảm thức về sự hiện diện của Chúa.
And basically we can use the term of training the presence of God, of working the presence of God.
Nhưng bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta có cái ý thức về sự hiện diện của Chúa?
How can we experience the presence of God?
Và tôi xin gợi ý 4 điều mà chúng ta có thể làm.
I can suggest 4 things that we can do.
Thứ nhất là chúng ta cùng nghiên cứu lời của Chúa.
The first thing is you can you can basically study the word of God, meditate on the word of God.
Khi quý vị gần gũi với lời của Chúa thì quý vị gần gũi với chính Chúa.
When you experience you are close with the word of God, you will experience the presence of God.
Và thứ hai là chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.
And you will come to God in prayer.
Chúng ta nghe tiếng Chúa phán cho chúng ta qua lời của Chúa.
You listening to the word of to God.
Và chúng ta nói chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện.
And we experience the presence of God through our prayer.
Và thứ ba là chúng ta tạ ơn Chúa.
The next thing is we are thankful to God.
Và quý vị sẽ cảm thức được sự hiện diện của Chúa khi quý vị biết dâng lời cảm tạ Chúa.
You will experience the presence of God when you know you are being grateful to God.
Bà Ruth Graham có một cái thói quen.
Bà the Ruth Graham have a this habit.
Bà gọi nó là thankful for the little things. Là cả biết ơn Chúa cho những cái điều nhỏ nhặt.
And she said, you know, you thank God for little things.
Khi bà ngồi xuống ăn thì bà nói cảm ơn Chúa cho con cái muỗng để mà múc thức ăn.
When she sat down to eat, she thanked God for the spoon.
Những người khác thì họ phải bắt bằng tay.
Because there are others who are using their hand.
Cảm ơn Chúa cho con cái ghế để ngồi.
And she thanked God for the
chair. Cảm ơn Chúa cho con có những thức ăn này để ăn.
And she thankful.
Và
she thank God
lúc nào
for
cũng
the
sống ở trong tinh thần cảm tạ Chúa cả.
She always have this spirit, the heart of thankfulness.
Và nhận biết có Chúa ở với mình.
And then
rồi
know that God's with her.
Cái điểm thứ tư mà chúng ta có thể làm để có thể nhận biết được sự hiện diện của Chúa là thờ phượng Chúa.
The fourth thing we can do to experience the presence of God is to worship God.
Chúa ngự ở trong sự ca ngợi của dân thánh của Ngài.
God loves to be praised by his people.
Khi chúng ta ca ngợi Chúa thì có Chúa hiện diện với chúng ta.
When we praise God, the presence of God is with us.
Khi chúng ta ca ngợi Chúa, không phải chúng ta chỉ hát rồi Chúa muốn nghe, Chúa nghe.
When we praise God, it's really not just singing to God, whether he hears or not.
Không phải là chúng ta dọn mình nấu thức ăn xong rồi bỏ ra đó, ai muốn ăn thì ăn.
It's akin to just cooking the food and just got tossed out there, whoever want to eat and eat.
Khi có khách tới, chúng ta dọn thức ăn ra rồi chúng ta mời khách để dùng.
When there are guests in your house, you know, you take the food out and you basically invite the guests to
join
you for the.
Hát để tôn vinh Chúa là chúng ta hát cho Chúa, chúng ta mời Chúa nghe tiếng hát của chúng ta.
When you are praising to God, when you invite God to come and listen to you because you are praising him.
Mời Chúa nhận lấy cái tấm lòng biết ơn của chúng ta.
You are asking God to accept you, your thankful heart, your grateful heart.
Mời Chúa nhận lấy cái tấm lòng ca ngợi của chúng ta.
And you are asking God to accept your praising attitude.
Và quý vị sẽ kinh nghiệm cái câu kinh thánh đó là Chúa ngự giữa tiếng ca ngợi của dân sự Ngài.
And you will experience the meaning of that verse that God will enthroned in the praises of his people.
Quý vị hát một bài tình ca cho Chúa.
You are singing a love song to God.
Tôi thích đi bộ mỗi buổi chiều.
I like to walk in the evening.
Đi bộ cho tôi được gần với Chúa hơn những lúc khác.
Because that walking bring me closer to the presence of God.
Tôi suy ngẫm lời của Chúa.
I'm thinking about the word of God.
Tôi cầu nguyện với Chúa.
I pray with God.
Tôi trình bày những khó khăn lên cho Chúa.
I share with him my
challenges. Tôi nói lên nỗi lòng của tôi với Chúa.
I open my heart to
Tôi tạ ơn Chúa vì cảnh đẹp của thiên nhiên.
I praise God for the nature, beautiful
nature. Tôi tạ ơn Chúa vì gia đình hạnh phúc trong Chúa.
I praise God because of the family who are really happy in the Lord.
Rồi tôi hát bài tình ca cho Chúa.
And I sing a love song to God.
Tôi hát I love you Lord. And I lift my voice. Tôi đang hát tiếp tục nhưng mà chưa biết.
Because that's the song I like to sing to God.
Thưa quý vị, chúng ta có thể gần với Chúa và có những cách để chúng ta trao dồi làm sao chúng ta được cảm thức được sự hiện diện của Chúa.
And so you understand how what it means to be closer to God, but how you can cultivate that presence of God in your life.
Và tối hôm qua thì tôi có hỏi với lại quý vị rằng quý vị có cảm thấy rằng Chúa thực hữu hơn tất cả những điều vật chất mà chúng ta thấy xung quanh không?
I asked you last night that you experience you really believe that in the existence of God in everything around you.
Yep. Let me say that in English. Do you recognize that or is God more real to you than the physical surrounding? Is God more real to you? Và thưa quý vị, sáng hôm nay thì khi trong giờ thờ phượng Chúa, tôi nhắm mắt lại để mà suy nghĩ đến Chúa.
This morning when I was we were worshiping during the worship service, I closed my eyes to experience the presence of God.
Nhưng mà tư tưởng đến với tôi, tại sao phải nhắm mắt lại?
And the thought that came to me is, why do I have to close my eyes?
Tôi nói, tôi sẽ mở mắt ra.
And because I was afraid of open my eyes.
Và tất cả những gì xung quanh tôi nhắc nhở tôi rằng có Chúa hiện diện ở tại nơi đây.
Because all the surrounding that I see remind me the presence of God.
Vì có Chúa cho nên mới có tất cả những điều này.
Because there is God, that is all things that surround.
Vì có Chúa cho nên mới có con dân của Chúa hiện diện ở nơi đây.
Because there is God, and there are the people of God in present today.
Cho nên tôi mở mắt ra để thấy được sự hiện diện của Chúa ở với chúng tôi, với chúng ta qua những cái gì mà Chúa đang để ở trước mặt chúng ta.
That's why I open my eyes to see the presence of God through everything that surrounds us, that signify the existence, the presence of God.
Thưa quý ông bà anh chị em, xin mời chúng ta hãy cùng đồng hành với Đức Chúa Trời.
And I ask and invite you to walk with God.
Và Chúa phán với mỗi lòng chúng ta rằng hãy đến, hãy đồng hành với ta.
And God asks you to come.
Và khi quý vị
with me.
Đáp lại cái lời mời của Chúa.
And how can you respond to that amazing call
mà
from God?
Đồng hành với Chúa.
To walk with God.
Nghĩa là sống ở trong sự hiện diện và tương giao liên tục với Chúa.
In living in a continuing presence of God throughout your life.
Nghĩa là cảm thức được cái tình yêu cao sâu của Chúa dành cho mình và đáp ứng lại tình yêu đó.
It means feeling the presence of God in your life and how you respond to that presence, the presence of God.
Quý vị sẽ kinh nghiệm được niềm vui miên viễn.
You will experience the forever joy in your life.
Quý vị sẽ kinh nghiệm được sự bình an lạ lùng.
You will experience this amazing peace.
Quý vị sẽ có một tâm hồn và đời sống trong sạch ở trong Chúa.
You will have a pure life.
Quý vị sẽ được trở nên giống Chúa, có tâm tính giống Chúa.
You will becoming like Christ.
Quý vị sẽ có cái sự hiểu biết mà không có mục sư nào, không có trường kinh thánh nào dạy cho quý vị được, mà chính Chúa sẽ dạy cho quý vị.
You have a spiritual understanding that nobody can teach you, no pastor can teach you, but God.
Và đời sống quý vị trở thành một cái sự hữu ích siêu quần cho Chúa.
Then your life will be the most useful life that God have set out for you.
Và Chúa sẽ đẹp lòng với quý vị.
And God will be pleased with your life.
Và cho quý vị được sống mãi mãi với Ngài.
And you will be living with Him forever.
Làm sao để chúng ta có thể đạt được điều đó?
And how can we achieve that?
Ba điều: cậy nơi huyết của Chúa Giêsu.
We rely on trusting the blood of Jesus Christ.
Vâng theo lời của Chúa.
And obeying the word of God.
Và trao dồi cái cảm thức về sự hiện diện của Chúa ở với mình.
And cultivate the understanding the presence of God.
Qua lời Chúa.
Through the word of God.
Qua sự cầu nguyện.
Through prayer.
Qua sự tạ ơn.
Through gratefulness.
Và qua sự thờ phượng Chúa.
And through the worship of God.
Nguyện Chúa ban phước trên quý vị.
God bless you.